chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô quý ni sư, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng thứ bảy ngày 18 tháng 2 năm 2017. Đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau ở tại đạo tràng chùa Phổ Minh, thành phố Windsor, tỉnh bang Ontario, Canada trong dịp đầu năm mới Đinh Dậu. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Dạ, thưa đại chúng, hôm nay chúng ta còn ở trong cái mùa xuân Tết năm mới Đinh Dậu. Chúng ta đang ở trong một ngày tu học mà chúng ta gọi là mừng xuân mới. Và đạo tràng trì tụng dược sư sấm pháp. Thưa đại chúng, tất cả chúng ta ai cũng biết kinh Dược Sư. Bản kinh Dược Sư là một bản kinh Đức Phật dạy về hướng dẫn cho chúng ta, giới thiệu cho chúng ta biết có một Đức Phật, mà không phải là một vị mà là bảy vị Phật đều ở phương Đông. Lâu nay thì ai cũng biết Phật Di Đà ở phương Tây. Thì ai cũng mong muốn rằng khi mình chết thì mình đi đâu? Mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà Đức Phật thương mình hơn nữa là Đức Phật giới thiệu cho chúng ta, khi mà chúng ta mất, chúng ta muốn về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Vậy thì khi chúng ta còn sống, chúng ta phải tạo tác cái nghiệp mà nó tương ứng với cảnh cực lạc thì chúng ta mới được về cực lạc. Vậy thì bây giờ cái chuyện đi về cực lạc Tây Phương là chuyện cuối đời. Còn bây giờ còn sống đây thì chúng ta phải làm gì để chúng ta có an lạc, có hạnh phúc, có thảnh thơi? Thì Đức Phật dạy cho chúng ta phương pháp của Dược Sư. Cái quyển mà quý vị đang có trước mặt đó gọi là Sám Pháp Dược Sư. Thì ở trong Phật giáo Bắc truyền, khi nào mà quý vị nghe những cái quyển nào mà có cái tên là Sám Pháp thì quý vị biết rằng tất cả những quyển đó không phải là do Phật nói mà là do chư tổ soạn lại. Nhưng mà soạn là dựa theo đâu mà soạn? Dựa theo kinh. Kinh là cái quyển gốc. Rồi chư tổ mới nương theo kinh đó mới soạn ra thành một cái nghi thức sám hối. Cái chữ sám pháp đó là phương pháp sám hối, gọi là sám pháp. Nhưng mà sám hối này, sám hối theo phương pháp gì? Thì đây là theo phương pháp của Phật Dược Sư, cho nên gọi là Sám Pháp Dược Sư. Thí dụ như nếu mà cái sám pháp này á, nương theo Đức Quan Âm, dựa theo cái quyển kinh có cái tên là Đại Bi Tâm Đà La Ni, thì quyển sám pháp đó được gọi là Đại Bi Sám Pháp. Quý vị biết quyển đó mà phải không? Sám Pháp Đại Bi. Rồi nếu như mà cái quyển đó, đó hướng về Đức Phật Di Đà, nương vào kinh niệm Phật Ba La Mật, hay là kinh Quán Vô Lượng Thọ, hay là kinh Vô Lượng Thọ, tất cả những cái kinh gì mà liên hệ Đức Phật Di Đà để soạn thành một cái quyển sám pháp theo Đức Phật Di Đà, gọi là Sám Pháp Di Đà. Hay là cái quyển đó nương vào những cái kinh điển như là kinh Địa Tạng, hay là kinh Tội Phước Báo Ứng, kinh Nhân Quả, để hướng dẫn cho chúng ta biết cái nhân, cái quả, cái tội, cái phước, thì cái quyển đó gọi là Địa Tạng Sám Pháp. Như vậy thì tất cả những quyển sám pháp là những cái quyển gọi là phương pháp chúng ta sám hối. Nhưng mà sám hối này là sám hối theo Phật Dược Sư. Và tất cả những gì nãy giờ chúng ta tụng trong sám pháp này là dựa vô trong kinh mà nói. Cho nên trong sám pháp mở đầu là sao? Tất cả chư Phật thương tưởng chúng sanh nên đã dạy cho phương pháp sám hối dược sinh. Vì sao mà có sám pháp này? Là vì con người dơ bẩn quá nặng, bóng tối vô minh che khuất, không hiểu tâm trí, không hiểu nhân quả, không xuyên sám hối, phóng túng, tham lam, sân hận, phiền não. Vì vậy cho nên các ngài tạo ra phương pháp sám hối này để cho mọi người tắm gọi trai giới, hoặc trong chùa chiền, hoặc nơi nhà cửa, hoặc mời các vị xuất gia, hoặc cùng những người thiện niệm. Thiện niệm là gì? Tức là cùng một tâm niệm an lành với nhau. Thí dụ như sáng hôm nay nè, tại cái chùa này bây giờ ngồi đầy hết trên chánh điện, đâu phải chỉ có Phật tử Windsor đâu, Phật tử Toronto, Phật tử Hamilton, Phật tử London, Phật tử bên Mỹ, tất cả những cái vùng gần gần đây kéo về đây. Đây là cùng một thiện niệm. Nếu mình không có cùng một cái thiện niệm, tức là một cái one thought, same thought, thì mình không có ở đây. Ví dụ bây giờ cũng có thể có người cũng cùng một tới đây, nhưng mà cái ý nghĩ không thích, cho nên ngồi ở đâu đó chứ không phải ngồi ở đây. Thấy không? Thành thử ra trong Kinh Dược Sư nói là mình phải thắp đèn 49 ngọn, phải không? Hãy tạo hình tượng Đức Như Lai ấy 7 vị. Trước mỗi vị đặt 7 ngọn đèn. Cái lượng mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe, đốt 49 ngày đêm ánh sáng không có tắt. Nhưng, phải thêm chữ nhưng nữa, việc ấy chỉ có vua quan cư sĩ, đại gia nhiều tiền lắm của, kho bồ tràn đầy mới làm nổi. Còn người kém sức, lòng dẫu ưng muốn mà không có khả năng làm cho trang nghiêm đúng cách. Vì vậy mà chỉ cần sao? Tắm gọi trai giới, hoặc trong chùa chiền, hoặc nơi nhà cửa, hoặc mời các vị xuất gia, hoặc cùng những người thiện niệm rưới quét sửa dọn hương hoa đèn nến, tùy sức hiến cúng, tùy mình có gì cúng đấy. Đó, giống như sáng nay mình không có gì hết trơn, chỉ có 49 cây đèn, hương hoa đèn nến tùy sức hiến cúng, y văn độc tụng, chí thành lễ bái. Như thế thì không có sự mong cầu nào không ứng nghiệm, không có sự ước nguyện nào không hoàn thành. Trong kinh dạy rằng bộc bạch sám hối tội ác đã làm là điều mà Tịnh Danh đại sĩ ưa chuộng. Vì vậy mà sửa chữa quá khứ, tu tỉnh tương lai. Sửa chữa quá khứ, tu tỉnh tương lai là diễn giảng rộng ra của hai chữ gì? Hai chữ sám hối. Sám là mình ăn năn những lỗi đã làm, hối là mình không làm nữa. Mà diễn rõ ra hai cái chữ sám hối cho chúng ta biết. Sửa chữa quá khứ, tu tỉnh tương lai, tẩy giặt thân tâm, thề không làm lại. Vậy thì phương pháp sám hối này á, bây giờ không phải là mình sám hối xong rồi thì ngày mai mình có thể làm tội lại, tại vì mình nói là giờ tôi sạch hết rồi. Nhưng mà ở đây á, đạo Phật, Đức Phật là một vị thầy có khả năng hướng dẫn cho chúng ta cách sống. Bảy Đức Phật Dược Sư. Chút xíu nữa quý vị nhìn bên tay phải đây, trên bức tường đây có để hình bảy Đức Phật Dược Sư. Và mỗi một vị Phật có một cái tên. Mà bảy vị Phật này đều ở phương Đông hết. Tại sao không ở phương khác mà ở phương Đông? Bởi vì phương Đông là phương gì? Phương Đông phương mặt trời lặn. Vậy là phương Tây là phương mặt trời mọc. Phương Đông là ánh, là cái chỗ mặt trời mọc. Mà mặt trời mọc là tượng trưng cái ánh sáng. Mà khi ánh sáng mà có mặt á, thì cái gì nó xua tan? Bóng tối nó đi. Phải không? Như vậy thì Đức Phật muốn hướng dẫn chúng ta rằng mỗi ngày chúng ta sống, cái tâm của chúng ta Con người của chúng ta phải hướng về cái cõi lành, cõi sáng. Mà chúng ta hướng về cõi sáng thì vô minh, hắc ám, phiền não mới lui. Còn nếu chúng ta hướng về cõi tối thì chúng ta khổ đau. Cho nên Đức Phật dạy là mình hướng về phương Đông. Mà trong khi mà hướng về phương Đông như vậy, chúng ta còn thắp đèn. Đèn là cũng là gì? Tượng trưng cho ánh sáng. Mà tại sao không thắp 50 ngọn cho chẳng, mà thắp chỉ có 49 ngọn? Bởi vì con số 7 là con số hoàn hảo, con số thành tựu. Ví dụ như là người ta viết nhạc ấy, cũng có 7 nốt. Chỉ có 7 nốt nhạc mà tạo nên tất cả mọi cái bản nhạc, mọi cái âm thanh của âm nhạc. Vậy thì con số 7 là tượng trưng cho con số thành tựu. Mà 7 lần 7 là tượng trưng cho một cái thành tựu viên mãn rốt ráo. Cho nên làm cái gì cũng 7 lần 7. Con số 7 vốn là con số thành tựu rồi, mà nếu được 7 lần như vậy thì nó thành tựu viên mãn rốt ráo. Cho nên thắp 49 ngọn đèn. Hay là nói là Đức Phật khi còn làm Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi thiền dưới cây Bồ Đề cũng là 7 tuần. Phải không? Cho nên hồi nãy cái lời Đông Phương Giáo Chủ, cái lời mình xưng tán Phật, Đông Phương Giáo Chủ, Thập Nhị Nguyện Vương. Thập Nhị Nguyện Vương tức là 12 nguyện lớn. Tứ Cửu Kim Đăng Diệu Đàn Trường, 49 ngọn đèn mà làm cho đạo tràng này thanh tịnh vi diệu. 7 tuần diễn chân thường, đảnh lễ tán dương. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng mà, bây giờ ví dụ mỗi một ngày mình tụng kinh, mình tụng ngàn tiếng đồng hồ, có phải là cái tiếng đồng hồ, một giờ đồng hồ đó mình dừng cái tạo nghiệp không? Mà nếu mà ngày nào tâm mình cũng hướng về một cái cõi đó, ngày nào cũng hướng về đó thì nghiệp bắt đầu nó giảm dần. Rõ ràng chết muốn về cực lạc thì khi sống hãy hướng về dược sư. Khi mình sống mình có hướng về dược sư thì khi mình đi mình mới về được cực lạc. Bởi vì chữ dược là gì? Dược là thuốc, sư là thầy. Dược sư là ngày nào mình cũng hướng về ông thầy thuốc để xin thuốc mà chữa bệnh. Hôm nay, trưa nay, lúc 2 giờ đại chúng sẽ tụng quyển nhì của Sấm Pháp. Thì trong đó Sấm Pháp sẽ nói cho chúng ta biết rằng chúng ta mắc cái bệnh gì. Cái bệnh tham lam sân hận, cái bệnh ham muốn hoài không có chán, cái bệnh ham hố hơi thơm và ưa thích đụng chạm, cái bệnh tin theo sự thấy công và ngược, cái bệnh không tin nhân quả, cái bệnh phá phạm thi la, cái bệnh khen mình chê người, cái bệnh ham được không chán. Trong Sám Pháp nói rồi. Rồi sau đó mới cho mình các thứ thuốc. Vậy thì 7 Đức Phật ý muốn nói rằng chúng ta đi qua một quá trình. Qua một quá trình. Mà trong đạo tràng Dược Sư có 8 vị Bồ Tát, kể từ Đức Văn Thù Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàm Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát. 8 vị Bồ Tát đó gọi là Bát Đại Bồ Tát trong Pháp Hội Dược Sư. Mà khi mà mình, quý vị mình, nếu mà mình hiểu được tường tận cái nghĩa của 8 vị Bồ Tát thì rõ ràng 8 vị đó mỗi ngày bảo hộ cho mình. Đi làm ngày 8 tiếng mà lúc nào cũng mình là Phật Dược Sư đứng giữa, có 8 vị Bồ Tát bảo vệ mình. Nếu mà chúng ta có được Nhật Quang, ánh sáng mặt trời, Nguyệt Quang là ánh sáng mặt trăng, đêm ngày đều sáng soi, rồi Nhật Quang, Nguyệt Quang, Văn Thù là đại trí, Đắc Đại Thế là đại lực, Vô Tận Ý là không cùng tận, Dược Vương, Dược Thượng, Di Lặc Bồ Tát, tám vị Bồ Tát nó bảo hộ cho mình. Cho nên các vị thắp đèn đó, cái ánh sáng đó đó, cái ánh sáng mà Phật Dược Sư đang có, đang soi sáng cho mình đó. Cho nên chính Đức Phật Dược Sư, bản thân của Ngài là sao? Chúng ta gọi là Ngài Dược Sư gì? Lưu Ly. Lưu Ly là trong suốt. Mà làm sao có được sự trong suốt nếu mà đêm ngày mình không hướng về ánh sáng? Cho nên cái chữ Lưu Ly đó giống như là bây giờ là crystal vậy đó. Thì trong ngoài trong suốt hết, tức là mình có thể thấu rõ hết tất cả. Đây là tên của bảy vị Phật. Cái quyển kinh Dược Sư mà lâu nay chúng ta tụng đó, cái quyển kinh đó chỉ là một bản kinh mỏng của một cái bản kinh thứ hai mà nói đầy đủ hơn về bảy Đức Phật. Bản kinh đó có tên là Kinh Bổn Nguyện Công Đức của bảy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Có một bản kinh đó nói rõ luôn tên của mỗi vị và mỗi vị cách thế giới Ta Bà mình bao xa, và mỗi vị như vậy phát bao nhiêu nguyện trong khi tu hành. Và đây là tên của các vị. Vị thứ nhất tên là Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai. Vị này ở cõi Quang Thắng. Quang Thắng là gì? Là cái ánh sáng thù thắng vượt hơn tất cả mọi ánh sáng, gọi là Quang Thắng. Và vị này có tên là Thiện Danh Xưng Cát Tường. Thiện là gì? Là khéo, là đẹp. Danh xưng có nghĩa là mỗi ngày mình phải xưng tán, ca ngợi cái sự cát tường. Thí dụ như quý vị để ý ha, mỗi ngày sáng ngủ dậy, mà người nào mà ngủ dậy cái thở ra hơi chán quá, thì con người đó ra sao? Mau già, và thấy người đó cằn cỗi. Sáng ngủ dậy là người mình phải hăng hái, phải nghĩ đến cái điều thiện, nghĩ đến cái gì nó positive. Cho nên buổi sáng ngủ dậy á, trong nhà chùa dạy chúng ta đọc cái bài kệ này nè: Thùy miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh, nhất thiết trí giác, châu cố thập phương. Ngủ nghỉ mới dậy, gọi là thùy miên thỉ ngộ. Ngủ nghỉ mới dậy, cầu cho chúng sanh có được cái trí giác để soi thấy khắp mười phương. Còn nếu mà đọc cho rõ ràng cái bản tiếng Việt nữa là gì? Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Các vị mà người ta ngủ buổi sáng, mà người ta ngồi thiền xong người ta rải tâm từ. Quý vị rải tâm từ mỗi sáng. Trước hết mình rải tâm từ cho mình nè: mong cho tôi ngày hôm nay được bình an, mong cho người thân tôi hôm nay được bình an, mong cho những người xung quanh tôi ngày hôm nay được bình an, mong cho mọi người trên thế giới này được bình an. Ngủ dậy mình rải tâm từ. Trời ơi, mới vừa ngủ dậy trời chán quá, ngày hôm nay biết làm gì nữa. Tức là sáng mà ngủ dậy mà mình như vậy là chưa phải là thiện danh xưng cát tường. Thiện danh xưng cát tường là mỗi ngày mình phải nói lên điều cát tường, nói lên điều an lành. Cho nên quý vị thấy không, đầu năm mới, thật sự mình gặp nhau cho dù là giữa năm hay bất cứ lúc nào, trước khi cúp phone mình nói là sao? Thôi em chúc chị khỏe nha. Có không? Rồi gặp đi gặp người ta: chị khỏe không? Rồi bất cứ lúc nào gặp nhau chúc khỏe. Chúc chưa đủ, đầu năm chúc tiếp, đầu năm chúc còn dữ dội nữa. Năm mới chúc bác sức khỏe dồi dào, gia đình bình an, mà biết người nào làm ăn nó mua mai bán đắt, vạn sự an lành. Tất cả những cái gì lành, cái gì tốt là đem ra đầu năm nói hết. Cho nên cái ngày đầu năm mới là kiêng cử dữ lắm, không có được nói những cái điều xui xẻo, không có được nói những cái gì mà nó không hay. Cho nên ngày hôm đó đó, thà là tốt nhất là ở nhà, biết chi không, để lỡ mình có nói sai gì á, không có đụng chạm. Ngày mùng một ít có ai ra đường đó, đa số Việt Nam là mùng một Tết là ở nhà, muốn đi đâu chúc Tết ai phải mùng hai mới đi. Mùng một là ở trong nhà lẩn quẩn chúc Tết với nhau. Thật sự ra ngày nào mà lúc nào chúng ta không chúc mừng nhau, gặp nhau là chúc khỏe chúc vui, nhưng mà đặc biệt là đầu năm mới lại phải càng hơn nữa. Như vậy thì điều thứ nhất có phải là thiện danh xưng các tường, có nghĩa là mình sao, đây là một phương pháp sống, một phương pháp làm cho mình vui, mình an lạc, mình thoải mái, là gặp nhau hãy nói những điều các tường, hay tốt nước mà mình nói những điều các tường. Bây giờ thưa đại chúng, ví dụ mình gặp con của mình, mình không bao giờ mình khen nó, chê nó không nè, thì từ từ đứa nhỏ này nó làm sao, nó đi xuống luôn. Đây Pháp Hòa kể đại chúng nghe, đây là một cái thí nghiệm của những cái nhà khoa học. Bên Anh đó, người ta lấy hai cây cà, người ta trồng ở trong một cái chậu nhỏ, chia ra hai nhóm. Thì một cái cây cà mà ngày nào người ta cũng mở nhạc, rồi người ta nói những cái lời lành thiện ở trong cái phạm vi với cái cà đó. Rồi một bên đó là người nào ngày nào người ta cũng dùng những cái lời chửi bới, mắng nhiếc, áp đảo ở trong cái phạm vi đó. Thì một thời gian sau thì cái cây cà mà nghe nhạc rồi nghe lời lìa thiện đó, nó lớn, nó khỏe. Còn cây cà mà ngày nào nó cũng phải nghe những cái âm thanh mà bức tường đó, nó éo úa, nó không lên nổi. Một con người mà gặp nhau mà lúc nào cũng chê hết là tự nhiên người đó không thối chí nản lòng và không muốn làm gì nữa hết. Cái đó là một sự thật, chứ không có phải là cái chuyện gọi là xa vời. Cho nên kinh Phật á, thưa đại chúng, là Đức Phật dạy cho chúng ta tu là rất là rõ ràng và rất là sự thật. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như con của mình á, ngày nào mình cũng đem nó ra mình so sánh với người khác á. Mày coi cái thằng hàng xóm kìa, người ta học tuần nào tao cũng đem 5-7 cái bằng khen gì, mày cả năm không thấy gì hết trơn. Tối ngày cứ đem con mình so sánh với con người khác, lấy chồng mình so sánh với chồng người khác, vợ mình so sánh với vợ người khác, má mình so với má người khác, ba mình so với ba người khác, biết là cái người đó tự cảm thấy là cái cuối cùng mà bị chê nhiều quá thì nó nói tôi vậy đó, giờ tôi thoải mái luôn, tôi không thay đổi gì hết. Tức là mình không làm cho cái người đó thay đổi. Vậy thì đâu phải là dược sư, mình làm thầy thuốc. Xin lỗi, nhiều khi mình gặp cái bệnh nhân đó, họ không có bớt bệnh gì hết trơn á, mà mình nói sao đó, thấy không, chịu khó uống thuốc lúc này thấy đỡ ra đó. Nói vậy chi, để cho cái người bệnh đó họ hăng hái, họ cảm thấy rằng thuốc này có quớt với họ, họ ráng uống thêm. Gặp nhau chà, lúc này thấy chị tươi á, tự nhiên người vậy hả. Nếu mà nói lúc này chị làm gì, cái tự nhiên người đó xìu xuống, ủa sao kỳ vậy, tôi cũng ăn bình thường mà sao tôi vậy. Thành thử ra cái đó là một sự thật, một phương pháp để làm mình thoải mái an lạc là gặp nhau hãy thiện danh xưng các tường. Và nếu mà người nào mà lúc nào cũng sống ở trong đó, có phải là sống trong thế giới quang thắng không, lúc nào cũng sống trong cái ánh sáng thù thắng vi diệu. Vị Phật thứ hai tên là Bảo Đức Nguyệt Trí Nghiêm Quan Âm Tự Tại Vương, ở thế giới tên là Diệu Bảo. Ở đây có ai pháp danh Diệu Bảo không, hay là Dạo Biểu? Nguyệt trí tức là có cái trí tuệ sáng rực trong suốt như mặt trăng, làm trang nghiêm. Và cái vị đó có cái bảo đức. Bảo đức tức là gì? Có cái đức, có cái đức rất là quý báu. Thưa đại chúng, như thế nào gọi là bảo? Thật sự chữ bảo nó đơn giản lắm. Cái gì quý kêu bảo à? Chữ bảo là quý báu đó. Ví dụ như hột xoàn quý không? Tại sao quý? Tại nó hiếm. Vàng nó hiếm chưa bảo. Cái gì dư đâu chưa bảo đâu. Thí dụ như cái đứa con, cái người nhân viên đó, trong cả một cái hãng đó, cả trăm người mà có một cái người đó giỏi thôi, thì mình quý cái người đó. Nói đây, cái người này là của báo của tôi, làm ra tiền cho hãng tôi. Vậy thì cái chữ bảo là hãy cái gì hiếm quý là bảo. Cái gì hiếm? Cái đức nó mới hiếm. Cái đức quý lắm. Cái tài cũng cần, nhưng mà nếu mà cái người đó chỉ có ứng dụng cái tài mà không sử dụng cái đức thì không được. Cho nên cái đức đó nó vi diệu, gọi là diệu đức. Mà cái đức đó nó quý, gọi là bảo đức. Bảo đức nguyệt trí nghiêm quán âm. Mà người đó, người nào mà có được cái đức, cái trí đó rồi đó, thì người đó làm sao? Tự tại. Mà không phải tự tại thường nữa, là tự tại một cách vô cùng, gọi là gì? Tự tại vương. Vương là vua đó, vua của tất cả sự tự tại. Hay là nói cách khác là tự tại trên tất cả mọi cái pháp. Cho nên Đức Phật được gọi là Pháp Vương. Quý vị có đọc cái bài đó không? Pháp Vương Vô Thượng Tôn. Hay là đọc ra tiếng Việt là Đấng Pháp Vương Vô Thượng. Ở trên đời này không ai được sử dụng chữ Pháp Vương hết. Cho nên không có cái chuyện là chúng ta đi ca ngợi một ông, một bà nào đó là Pháp Vương. Tại sao vậy? Nếu nói trên Phật Pháp thì Pháp Vương là vua của tất cả các pháp. Còn nếu mình nói một cách sâu sắc nữa là gì? Người được gọi là Pháp Vương là người này phải là cái người tự tại với tất cả các pháp trên thế gian này. Các pháp trên thế gian này là sao? Giàu nghèo, sang hèn, được mất, hơn thua, vinh nhục. Tất cả những cái pháp đó, người nào còn vui buồn theo nó thì chưa gọi là Pháp Vương. Ví dụ như hiện tại bây giờ kinh tế đang xuống thì thôi mình cũng tự tại với kinh tế đang xuống, vì không phải có một mình mà cả thế giới. Và cái hơn nữa đó, mình phải thấy rằng á, mình đã có những lúc sống rất là huy hoàng kinh tế, thì thôi bây giờ những lúc kinh tế nó xuống thì chúng ta phải sống sao? Sống gói ghém vẫn có đủ, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Người hiểu như vậy á, gọi là Pháp Vương, tự tại với tất cả các pháp. Nhưng mà chúng ta thường thường là có tự tại nhưng mà chút chút thôi. Thí dụ như nói ăn cái này dở, nhưng mà đừng dở quá. Dở quá không nổi. Tôi thì cũng dễ ăn lắm, nhưng mà dở quá không nổi. Vậy thì cũng chưa tự tại. Dở quá mà vẫn ăn, vì biết được rằng chúng ta sống, ăn để chúng ta sống. Hôm nào có ngon ăn ngon, có dở ăn dở. Tại vì thật sự bữa ăn nào nó cũng là để no cái bụng. Rồi thí dụ mình nói trời ơi, cái chùa kia hả, tôi đi á, nó thoải mái gì đâu, còn cái chùa này đi tới đâu nó rột rẹt tới đó. Mà mình biết rằng đi bất cứ hình thức nào nó cũng tự tại được. Cho nên không có ai, chúng ta không ai mà dám xưng mình là Pháp Vương hết á. Và cũng không ai đi ca ngợi người khác Pháp Vương. Cái chữ Pháp Vương nó có hai nghĩa. Một là làm vua của các pháp. Hai là gì? Tự tại với tất cả các pháp. Cái chữ các pháp này được hiểu là mọi hiện tượng của thế gian, mọi hiện tượng thành tựu gì của thế gian. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, có cái câu là thị chư pháp không tướng đó. Thì cái chữ pháp ở trong Bát Nhã Tâm Kinh, cái chữ đó đó không thể hiểu là Phật Pháp, mà phải hiểu rằng tất cả mọi hiện tượng ở trên đời này. Nè, cái bông này là một pháp, ly là một pháp, cái handphone này là một pháp, cái bàn là một pháp, con người là một pháp, cái tang lễ là một pháp, cái đám cưới là một pháp, Tất cả mấy cái đó là pháp. Tất cả các pháp. Cho nên có cái câu đó, tất cả pháp do duyên sinh, tất cả pháp do duyên diệt đó. Thì cái chữ pháp đó nghĩa là mọi hiện tượng. Vị thứ ba có tên là Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Viên Mãn Hương Tích. Kim Sắc Bảo Quang là gì? Tức là có cái sắc tướng rực rỡ như là vàng. Bảo quang là ánh sáng quý báu. Diệu hạnh là gì? Tức là những cái hạnh, cái việc làm của mình một cách vi diệu, đến cái chỗ viên mãn. Cho nên là mình mà có được cái gọi là kim sắc bảo quang diệu hạnh. Ở trên là diệu trí, ở dưới này là diệu hạnh. Diệu trí đó là Văn Thù Sư Lợi, mà diệu hạnh là Phổ Hiền. Hay nói một cách khác là người mà sống trên đời, chúng ta ngoài cái hiểu biết, chúng ta phải có hành động. Thương mà không hiểu thì cái cách thương của mình có thể làm cho người thương của mình bị thương, chứ không phải là người ta sung sướng để người ta ca lên tôi được thương, mà tôi bị thương. Mà bị thương này không phải là bị lơ, mà tôi bị trúng đạn. Bị thương. Vị thứ tư tên là Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường. Vị này ở cõi gọi là cõi vô ưu. Vô ưu là gì? Không có ưu não gì hết trơn, không còn khổ não gì nữa hết. Vô ưu. Người mà sống được vô ưu mà vô ưu tối thắng kiết tường. Thưa đại chúng, là qua ba vị Phật Thiện Danh Xưng, Bảo Nguyệt Trí và Bảo Quang Diệu Hạnh. Mà nếu mà chúng ta mà có được mà hai cái hạnh đức là Diệu Hạnh và Diệu Trí thì mình đi tới cái chỗ vô tối thắng. Tối này là gì? Là tột cùng của cái sự không lo sợ. Bây giờ mình lo cũng vậy, có lo già không? Càng lo thì già càng lẻ. Nhưng mà Đức Phật dạy nó có cái lo. Ví dụ như là cái người mà người ta sợ bệnh thì người ta sẽ sống làm sao? Ăn uống cho đàng hoàng. Cho quý vị nhớ, ai ở đây ai đọc kinh Dược Sư rồi? Ai đã từng đọc kinh Dược Sư? Ở trong kinh Dược Sư có cái câu cuối cùng gọi là thần phan tục mạng không? Treo cái phan ấy, quý vị biết cái phan nó tượng trưng cho gì không? Tại sao nếu mà treo cái phan đó mà có thể tiếp tục được cái mạng sống của người đó thì trái với nhân quả rồi. Nhân quả, cái nghiệp của người đó tới giờ chết, bây giờ treo cái phan lên cái tự nhiên sống tiếp, gọi là tục mạng. Ở trong kinh nói, cái lá phan là cái cây mà chúng ta treo nó lên đó, tượng trưng cho cái trí tuệ của Phật. Cho nên mình muốn kéo dài tuổi thọ không? Muốn không? Hãy treo cái phan đó lên. Nghĩa là chúng ta phải dương lên cho cao cái trí tuệ của mình. Sống mà chúng ta biết cái nào nên ăn, cái nào nên cử, cái nào nên làm, cái gì không nên làm, thì rõ ràng mạng sống mình mới tăng được. Còn anh mà không biết gì hết trơn thì chết sớm. Cho nên ở trong kinh Dược Sư nói á, hãy treo cái thần phan tục mạng lên, treo cái phan đó lên là sẽ được già. Cái chữ tục là gì? Nối tiếp, tuổi thọ mình được nối tiếp. Mà nếu mình không biết thì cái mạng sống mình nó chết sớm. Ví dụ như là sự thật trên đời là ai cũng sẽ chết, nhưng mà người sống mà người ta biết giữ gìn sức khỏe ta thì ta cũng sẽ chết, nhưng mà sao chết lâu chút, sống lâu chút. Thí dụ nè, thứ năm tuần này nè, Pháp Hòa đi về lễ Minh Tân, đi dự tang lễ của bà cụ này 103 tuổi. Mà quý vị biết không, một 90 mấy tuổi vẫn còn đi nấu ăn, năm 95 tuổi vẫn còn ra xuất tuyến. Thì Pháp Hòa mới hỏi các con bà, cái bữa chiều hôm đó bà mất rồi vô tụng kinh cho bà, thì các người con, Pháp Hòa biết bà lâu năm lắm rồi. Thì hồi xưa gia đình có mở tiệm á, in kinh sách, thì Pháp Hòa hay ra in kinh sách. Hai ông bà tối ngày đi vòng vòng, thấy giấy vụn lượm lại, rồi sắp xếp lại, dọn dẹp cho con cái. Mỗi sáng ngủ dậy á, bà đâu có làm gì nhiều đâu, mà đứng bà vô tay, vừa tài vừa chân đá chân đồ vậy đó. Vậy thôi, sống tới 103 tuổi. Như vậy thì cái người mà như vậy đó có biết treo phan không? Tại vì họ biết đó, tuổi già rồi ngồi chỗ không có được, già phải đi tới lui làm việc. Cho nên các bác đó, ở đây đó, xin lỗi đại chúng, là người Mỹ đó, ở xứ Mỹ đó, hay Canada cũng vậy, họ có những cái chỗ chơi bingo cho người già. Không phải họ tập cho người già cờ bạc đâu. Họ làm gì biết không? Tập cho người già động não. Thí dụ họ kêu ê 51, 51, thì cái người già động não là 51 nằm đâu. Thành thử ra không phải họ cờ bạc, nhưng mà họ làm cho cái người già vẫn hoạt động cái trí não. Đâu có ăn thua bao nhiêu đâu, đồng hay đồng thôi. Thầy có nhiều người á, họ chơi game, nhưng mà cái game của họ chơi hoàn toàn không có cái gì là violence hết, mà làm cho họ con mắt họ lanh, cái trí họ nhanh, chỗ nào dời đâu dời đâu. Rồi bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình biết sức khỏe mình rồi, thì tự nhiên mình phải ăn uống làm sao. Lễ mà mình có thể không có bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Hay là thí dụ người ta đưa cho mình một cái chai thuốc, mình uống, mà mình phải biết cái sức mình đang uống cái thuốc này nó không có hợp với cái thuốc này, cho nên mình phải cách cái thuốc này ra mấy tiếng. Chẳng hạn có những người ta bị bú cổ thì người ta phải cử món ăn gì. Nói chung là tất cả các bệnh tật là do cái gì mà ra? Do cái ăn uống của mình. Tất cả các nạn tai từ đâu mà ra? Cái miệng của mình. Chứ cái miệng của mình nó cũng khổ lắm. Do bệnh tật là do đưa vô, mà tai họa là do đưa ra. Tai họa là do mình nói, bệnh tật là do mình ăn. Như vậy thì trong kinh nói là treo cái phan đó lên là sẽ được tục mạng. Có trái với đạo lý nhân quả không? Không. Anh ăn đúng thì anh khỏe, anh ăn trật thì anh bệnh. Vậy thì rõ ràng cái mạng của anh nó được duy trì, nó được tiếp nối là vì anh có cái phan trí tuệ. Cái phan trí tuệ. Rồi trong kinh có một câu nè: chỉ ngũ sắc gút tên kia. Nhớ không? Chỉ ngũ sắc là gì? Ngũ sắc là năm màu. Mà năm màu là năm giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Anh mà chỉ cần đeo cái chỉ ngũ sắc, đeo năm giới trong tay anh thôi, có nạn tai gì tới không? Rõ ràng Dược Sư không? Dược Sư Phật, Dược Sư Phật tiêu tai diêm thọ, Dược Sư Phật tùy tâm mãn nguyện, Dược Sư Phật. Người mà sống như vậy thì làm gì có giải, có oan kết với ai mà không phải là giải kết, giải kết, giải oan kết. Hồi nãy trong cái bài lời tựa có câu nè: ta bà phi thị cửu cư thành. Quý vị mở cái trang số 8 hình như. Có câu đó không? Ta bà phi thị cửu cư thật. Trang số 9. Ta bà phi thị là gì? Cõi ta bà này chẳng ở được lâu dài. Ta bà phi thị cửu cư thành, ta bà chẳng ở được lâu dài. Dự hướng không môn chuyển đại kinh. Không môn là ở đâu? Cửa Phật, cửa chùa. Nếu anh biết cuộc đời là giả tạm thì còn gì phải vướng bận ở lòng anh? Thì anh không hướng về, anh không hướng về ta bà chẳng ở được lâu dài, sớm đến sớm liệu tụng kinh cửa Phật đài. Anh biết là cõi ta bà không có lâu dài thì thôi anh lo anh tu. Hay là nói một cách khác là người nào có tu là sẽ có kết quả. Tu ít kết quả ít, tu nhiều kết quả nhiều, không tu không kết quả. Ăn một cái bánh no một cái bánh, ăn hai cái bánh no hai cái bánh, ăn năm cái bánh no năm cái bánh, anh không ăn thì anh không no. Như vậy thì giờ nào mình tụng kinh là giờ đó uống thuốc. Mà thưa đại chúng, phải hoài nghiệm ra rồi, giờ nào mình ngồi nghe pháp, mình tụng kinh, mình niệm Phật là rõ ràng giờ đó mình dừng nghiệp. Cho nên Đức Phật nói trong kinh, có một cái bài kinh ngắn lắm trong kinh Tăng Chi Bộ. Này các thầy tỳ kheo, có một pháp này tối thắng. Pháp này là pháp gì? Niệm Phật. Anh không niệm Phật, anh không nhớ Phật, mà không nhớ Phật là nhớ ma. Nhớ ma là tạo nghiệp. Ma là có nhiều thứ lắm, ma phiền não, ma tham, ma sắc, ma danh, đủ thứ ma. Ta bà phi thị cửu cư thành, dự hướng không môn chuyển đại kinh. Nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu. Nhị là mấy? Lục là mấy? Hai lần sáu là mấy? À, hai lần sáu là 12. Một cách nói khác của 12 nguyện dược sư, chứ không thể dịch là 26. Nhị lục là 12. Nói một cách nói khác của tiếng Hán, nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu. 12 nguyện này sẽ làm cho mình tiêu đi những cái nghiệp, những cái tội lỗi của mình. 3000 hóa Phật vũ lòng soi, tam thiên hóa Phật dám kiền thành. Đây nè, cái câu thứ này mới ăn tiền mình. Nam diêm phúc quả ư trung tu. Ngay khi mà anh ở cõi phương Nam này nè, cõi Nam diêm phù đề này nè, ngay khi anh ở trong cõi này, Nam diêm phúc quả, quả phúc mà anh đã kết tụ được ở cõi này rồi thì sao? Tây trúc liên hoa thử tế hình. Hay vô cùng. Có một tâm đắc hay câu đó. Nếu mà anh ở cõi ta bà, ở cõi Nam diêm phù đề này, Nam diêm phúc quả, tức là quả phúc đó, mà nó đẹp, nó tròn rồi đó, thì lo gì tây trúc liên hoa không có mình trên đó. Tây trúc liên hoa tức là hoa sen ở cõi cực lạc tây. Hồi xưa ta nói, người ta gọi Ấn Độ là tây trúc. Nhưng mà cái chữ Tây Trúc ở đây á, không phải để chỉ cho Ấn Độ, mà để chỉ cho ở Tây Phương Cực Lạc. Chứ người muốn về Tây Phương Cực Lạc sẽ được về, nhưng mà không phải chỉ đợi về Cực Lạc mới tu, mà anh tu ngay khi anh đang ở cõi Nam Diêm Phù này. Nam Diêm Phúc Quả ư trung tú, Tây Trúc Liên Hoa thử tế hình. Giải kết tiêu tai tăng diêm thọ. Người nào mà giải cái quán kết, đừng có thù, đừng có tạo thù chuốc oán với ai. Cho nên Pháp Hòa thường quan niệm hơn một người bạn, thêm một người bạn còn hơn là mình thêm một kẻ thù. Pháp Hòa ví dụ bây giờ cái người đó, hồi xưa họ với mình có xích mích, tự nhiên một ngày nọ họ tới mình, họ vui vẻ nói chuyện, cái mình nói trời ơi tôi không biết có chuyện gì nữa không, thấy không? Tôi ớn lắm đó. Tự nhiên bữa nay là tốt với tôi chứ. Nhưng mà mình nghĩ vậy, cái bắt đầu mình có cái khoảng cách với họ. Thôi kệ đi, mình cứ nghĩ thêm một người bạn hơn thêm một người thù. Mà nếu mình sống mà mình giảm cái người thù mà thêm người bạn thì rõ ràng là đời sống của mình nó bớt đi cái căng thẳng, cái lo âu, nghi ngờ người này hại mình, nghi ngờ người kia hại mình. Giải kết, tiêu tai thì nhất định tuổi thọ sẽ được tăng. Bởi vì mình sống mà mình không có phải lo lắng thù hận với ai. Ngày hôm qua Pháp Hòa có gặp một cái em đó, đạo kia trước khi đi qua đây nó đạo Chúa, thì nó mới phiền trách cô giáo đó. Nó nói là cô giáo nó rất là xấu, đối xử với học sinh như thế này, mắng mỏ học sinh thế kia. Nó nói ba mẹ của con còn chưa bao giờ chửi tụi con là đồ stupid, mà bà giáo này phải chửi tụi con là đồ stupid. Rồi nguyên một cái đám học trò nó kết lại với nhau, nó mở một cái website để against cái bà giáo đó. Thế thì Pháp Hòa mới nói cho dù bà giáo nó có xấu với con như thế nào, nhưng mà con không có nên hỗn hay là đối xử ngược lại như vậy. Tôi nói sao kỳ vậy, bà xấu với tụi con mà không cho tụi con. Pháp Hòa nói không phải chỉ riêng bà giáo này đâu, tất cả mọi người trên thế gian này, nếu mà người ta chửi con chửi lại thì con với họ giống nhau. Bây giờ con nói nhưng mà bà đó là người xấu, các bà hỏi vậy con có nhận con là người tốt không? Nếu con là người tốt thì trong lòng con không có cái xấu. Nếu người tốt thì phải nói chuyện tốt chứ, tại sao người tốt mà đi nói chuyện xấu? Nếu mình nhận mình là người tốt thì trong tâm mình chỉ là chuyện tốt chứ không có chuyện xấu. Nó năm nay nó mới 13 tuổi. Pháp Hòa mới nói nếu mình tự nhận mình là một người tốt thì trong người mình nhất định không có tiếng chửi thề, không có những cái gì xấu đó. Nếu mình là người tốt, cũng giống như tôi khỏe mạnh thì nhất định trong người tôi hiện tại bây giờ không có ho, không nhức đầu, không sổ mũi gì hết á, tại vì tôi là người khỏe. Gặp mà tôi là người bệnh, hỏi bệnh gì? Bệnh đủ thứ, cùi phong tê bại, bệnh xỉm ho, bệnh tại phổi gan, bệnh nhức đầu, sổ mũi, tê ban, chẳng kể xiết muôn ngàn thứ bệnh. Cho nên càng đọc kinh Phật mình mới thấy rằng Đức Phật hay vô cùng. Thưa đại chúng, là Đức Phật có dạy bài kinh này nè: mình sống ở đời mà tối ngày cứ lấy pháp thế gian mà thấy pháp của người ta làm pháp của mình. Phải gọi ví dụ nha. Hồi đó tôi đi chùa chứ. Tôi đi chùa nhưng mà có một thời gian đó, tôi thấy cái bà đó bà tụng kinh trợ tụng từ sáng tới tối mà bước xuống bà giữ muốn chết luôn, mà tôi ghét, tôi đâu thèm đi nữa. Như vậy thì mình rồi có nhiều người còn bỏ tụng kinh luôn là tại vì tôi thấy cái bà đó tụng mà bà không hành cho nên tôi không thèm tụng. Như vậy có phải là mình lấy cái ác pháp của cái người đó làm cái ác pháp của mình không? Tại cái chuyện mình tụng kinh thì mình cứ tụng, tại sao mình thấy một người tụng mà người ta không thực hành rồi mình bỏ luôn cái chuyện tu hành của mình? Mà đa số là mình như vậy. Cái thằng đó nó gặp tôi nó đâu chào, của tôi ghét tôi đâu chào lại. Như vậy thì mình lấy cái của họ làm cái của mình. Có phải là lâu nay mình sống kiểu đó không? Mà mình hãy mình sống kiểu đó thì mình không phải là cái người biết treo cái phan tục mạng. Nếu cái người mà có treo cái phan trí tuệ lên rồi á, nhớ nha, mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Người nào mà hơn nữa, cho dù cái người đó có xấu cỡ nào là họ chứ không phải đạo. Đức Phật không hề dạy điều này. Thì tại sao mình thấy cái người họ làm ngược thì mình lại bỏ luôn cái điều chân chánh Phật dạy? Lẽ ra mình thấy họ làm xấu mình phải càng làm tốt hơn nữa để nó hiển lộ cái tốt này cho người ta thấy rằng Phật không hề nói cái đó. Cũng giống như mình thấy người ta sợ, thôi thôi tôi ăn cái này không biết ăn được, chị ăn đi, ăn chết tôi chịu chứ. Rồi mình nói sao, chị không tin không, tôi ăn cho chị coi nè. Mình bỏ miệng mình ăn cho người ta coi để thấy được cái này. Thường thường cái gì mà lạ lạ người ta không dám ăn á, thì mình hãy giới thiệu, mình biểu người ta ăn để chứng minh là cái này ngon, mình ăn cho người ta coi trước. Cho nên đó, nếu mình là cái người biết tục mạng cho đạo pháp thì không bao giờ thấy cái xấu của người ta mà mình bỏ luôn, mình không theo cái chính. Chứ chân kinh dược sư đâu có nói cái chuyện mơ hồ, chuyện không có đâu. Hãy treo cái tục mạng, treo cái tràng phan đó lên là tục mạng. Vì mỗi người chúng ta sanh ra đều có một ông thần đi theo. Ai nhớ tên ông thần đó trong kinh dược sư đó, ông thần gì? Thần câu sanh. Chữ câu hay chữ cu cũng được. Chữ cu nghĩa là câu đó, mà câu nghĩa là cùng sanh với mình. Câu sanh là cùng sanh với mình, mà thần gì mà cùng sinh với mình? Đó là nghiệp lớn. Mỗi con người mình sanh ra là cái nghiệp nó đi theo mình rồi, có phải không? Mà nếu mà mình mà sanh ra mà ông thần nghiệp nó đi theo mình rồi, mình không biết chuyển ông thần đó, mình để cho cái nghiệp cũ nó tác động, nó hoành hành, mình đi theo cái nghiệp, mình tạo thêm nghiệp mới. Nghiệp cũ mình sống, mình đã sống với nghiệp cũ và mình dũng cái nghiệp cũ để mình làm thêm cái nghiệp mới. Phóng vào ví dụ, mình sanh ra mình bị một cái nghiệp đó, là hay chê. Ai làm gì cũng chê. Cái nghiệp mình không bao giờ biết làm gì hết trơn, mà cũng chẳng bao giờ làm gì, mà ai làm cũng có ý kiến, ý cò và chê. Thì cái nghiệp đó mình phải khéo thôi, mình tạo thêm nghiệp mới. Trên kinh dược sư nói là như vậy. Dược sư là nếu mình khéo là mình sẽ ứng dụng được cái phương thuốc cho tất cả mọi người xung quanh mình hết á. Chứ không phải không được đâu. Chờ quý vị thấy không? Giống như con của mình, mình kêu nó đi chùa bằng đủ cách hết, nó không chịu đi mỗi tuần, mà nó năm đi vài lần lễ lớn. Hình như là mình đang thứ hai này mình có family day phải không? Monday family day. Thì cái family day là cái ngày mà của gia đình. Thì bây giờ cái ngày một món quà mà mình tặng cho mẹ, cho ba của mình là gì? Mẹ thích mình đi chùa. Nếu mình đi chùa với mẹ ngày hôm nay, bữa hôm nay hoặc ngày mai ngày nào đó, thì đây là món quà để mình tặng cho mẹ nhân cái ngày lễ gia đình. Hay là nếu mà Mother's Day, nếu mà là Mother's Day, cái món quà đẹp nhất mà mình có thể cho mẹ là gì? Là có thể là mình đi chùa với mẹ, hay là mình làm một cái gì đó mà mình biết mình làm mẹ sẽ vui, thì mình làm. Dược sư đó, dược sư là gì? Medicine Buddha. Mà mình biết cách rồi là mình sẽ cho người ta một cái phương thuốc dễ lắm. Cho nên mình là dược sư, mà thỉnh thoảng mình cũng là bệnh nhân, để mình nhờ người khác cho mình thuốc. Và chúng ta sống trong cuộc đời này là chúng ta đều có cái tương quan với nhau đó. Sự bình an của người này là bình an của người kia, phải không? Chồng mà bình an thì vợ sẽ bình an, mà con cái nó bình an là cha mẹ sẽ bình an. Cho nên nếu mà con là con của ba, là con của mẹ, mà con thương ba thương mẹ, là con phải sống cho bình an. Tại vì sự bình an của con là bình an của cha mẹ. Your peace is your parents' peace. Your parents' peace is your peace. Nó có sự tương quan với nhau. Cho nên trong kinh mới có câu gì? Lưới đế châu ví đạo tràng. Cái hình ảnh này nó đối qua hình ảnh kia. Thí dụ mình đem một cái, một mình treo trong này 10 cái kiếm, mà chỉ có một mình Pháp Hòa đứng ở giữa, thì cái bóng Pháp Hòa nó dội vô 10 cái kiếm, phải không? Một mà nó dội vô tất cả. Cho nên cái tâm, cái chúng ta đi chùa, chúng ta tu tập với nhau, là chúng ta đều có cái tương ứng với nhau. Mà khi chúng ta thấy được cái tương ứng đó, thì mình sẽ cố gắng mình sống làm sao để mình làm cho nhau an lạc. Tây Trúc Liên Hoa Thử, Quả Phúc Nam Diêm Độ Tốt Tư. Chứ cái câu, cái hai cái câu đó là hai cái câu nhắc nhở mình thôi. Và cái vị Phật thứ năm tên là Pháp Hải Lôi Âm. Lôi âm là gì? Chữ lôi là gì? Là sấm sét. Mà âm thanh sấm sét này á, nó giống như những cái tiếng sóng biển vậy, gọi là Pháp Hải. Có bao giờ quý vị có nghe một câu kinh nào mà tự nhiên nó làm chấn động cả tâm tư mình không? Có không? Thì nó làm chấn động đó là gì? Đó là lôi âm đó. Một tiếng sấm xuân vang lên rồi thì khắp nơi cây cối nó đều tỏ ra cái màu xuân. Có một vị thiền sư Việt Nam, ngài Trần Nhân Tâm nói vậy. Cho nên đó, mà thưa đại chúng, mà có nhiều lúc có một cái câu người ta khai mở cho mình, tự nhiên mình làm cho mình vui lên, vui hẳn ra. Hồi nãy mình buồn muốn chết. Phải gọi ví dụ một cái nhỏ thôi. Ví dụ như giờ mình đang muốn mua cái nhà đó mà mình chưa đủ tiền, mình vô nhà băng mình vay, họ cho mình mượn 100 ngàn, mà chỉ cần họ yes một cái thôi là mình thấy cái nhà của mình rồi đó. Mặc dù mình chưa vô ở, nhưng mà tự nhiên mình nhẹ rồi, cái mối lo đó là mình nhẹ rồi. Hay là mình trả mortgage cái nhà đó mà giờ mình không có đủ tiền mình trả, mà họ cho mình credit tiếp nữa, thì tự nhiên mình nhẹ nhàng liền. Thì trong trường hợp mình học kinh cũng vậy, có đôi khi có cái câu đó mình đọc hoài mình không hiểu, tự nhiên có một ngày nọ thầy nào đó thấy giảng, trời ơi, mình tung ra cái nghĩa của cái câu đó, ôi xa, mình vui vô cùng. Đó là Pháp Hải Lôi Âm. Vui trong biển pháp, mà mỗi lời trong đó nó như những tiếng sấm, nó chấn động ở trong tâm tư mình. Học pháp làm sao mà mình vui trong biển pháp đó nha, bơi lội trong biển pháp mà mình vui. Vị thứ sáu tên là Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông. Du hí là đi đâu? Đi Ta Bà, đi du hí. Nhưng mà thần thông là thần thông du hí. Vì sao mình có được thần thông du hí? Tại vì mình có Pháp Hải Thắng Huệ. Cái người mà người ta tự tại, người ta dạo đi trong cõi ta là. Cho nên Đức Quán Thế Âm có một tên gì nữa? Quán Tự Tại. Quán Thế Âm danh là Tự Tại. Tại vì ngày sau, ngài biết được cái khổ của thế gian, cho nên ngài có một chiếc thuyền pháp, ngài du trong biển khổ. Nam mô Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hải, Quan Âm Như Lai Độ Tận Chúng Sanh Nguyện. Cho nên tại sao Tổ Đạt Ma ta vẽ cái hình của ngài đi trên cái cây, quý vị nhớ cái hình đó không? Tổ Đạt Ma đi trên nhánh cây, mà đi qua đâu? Đi qua một cái sông, cái biển. Cái sông đó là tượng trưng cho thế gian, cái nhánh cây là tượng trưng cho phương tiện. Muốn qua sông thì phải có phương tiện, nếu mà người khéo ứng dụng phương tiện thì dù là một cái nhánh cây vẫn là phương tiện. Mục đích là để qua sông mà. Rồi, vị thứ bảy tên là Dược Sư Lưu Ly Quang. Mà vị này mình nghe nói nhiều đó, phải không? Nhưng mà thưa đại chúng là dược sư, tất cả bảy vị này đều có một hiệu là Dược Sư Lưu Ly. Và bảy vị này, hay nói một cách khác là đây là bảy công thức để làm cho mình sống hướng về ánh sáng, có an lạc, có hạnh phúc. Thường thường cái tượng của Phật Dược Sư người ta vẽ đó, một là trên tay ngài cầm cái bình thuốc, hai là trên tay ngài cầm cái tháp. Cái tháp đó là tượng trưng cho tháp Như Ý. Và trong kinh đó, trong kinh đó có đưa ra những cái phương pháp làm sao để mình có thể mình sống mà mình hạnh phúc an lạc, giải đi những cái tai nạn khổ não của mình. Thôi thì sáng hôm nay á, Pháp Hòa chỉ giới thiệu sơ về cái đạo tràng dược sư mà chúng ta hành trì mỗi năm một lần vào những cái dịp Tết á. Tại vì thường thường á, ai cũng quan niệm là Tết là cái mùa năm mới, ai cũng muốn có sự bình an, ai cũng muốn sự an lạc. Thật sự ra cái dược sư này có thể tụng suốt năm được không? Được chứ, đâu phải đợi Tết đâu, phải không? Nhưng mà thường thường cái qua cái tâm lý là mình theo cái phong tục đầu năm là muốn sự bình an, thì thay vì các vị đi xin xăm bói quẻ nè, các vị đi coi bói nè, mà hễ mạnh thầy cũng dở tay ra nói cha cái đường chỉ này tháng chạp này là có tai nạn nhau không, cái là bắt đầu ngồi rầu từ tháng giêng cho tới tháng chạp. Thành thử là mình đi coi bói là mình đi coi, mình đi tìm cái sự lo sợ cho cuối năm. Nếu mà ông thầy mà ông nói từ đây tới cuối năm, ông nói rõ ngày nào, ông nói từ đây tới cuối năm coi chừng nha, là bắt đầu sống phập phồng lo sợ. Rốt cuộc là trả ông thầy 20 để mua cái phập phồng lo sợ. Thế là bây giờ cái mà tốt nhất á, mình khỏi coi, mà mình cũng biết rằng á, năm nay thế nào mình cũng có, thôi ráng tụng kinh, ráng phòng ngừa. Thật ra quý vị để ý là tất cả tử vi và bói toán là tâm lý đó, lúc nào cũng thông câu tuổi này năm nay sẽ có tai nạn, nếu khéo tu tạo phước đức sẽ qua tai nạn. Nếu mà ráng đó mình năm đó hết năm đó mình không có chuyện gì, thấy không, đó nhờ tu đó. Tự mình cũng làm thầy bói mình được. Bây giờ cái tốt hết là mình sợ như vậy thì cứ thắp đèn. Thắp đèn là thắp lên cái ánh sáng trí tuệ, mà người nào cũng có ánh sáng trí tuệ thì sẽ rõ biết được pháp nào nên làm, pháp nào không nên làm. Được như vậy thì nhất định sẽ tụt mạng, vì mình có treo cái phan. Cái phan là phan trí tuệ, dương cao cái phan đó lên, hiểu biết đó lên thì nhất định đời sống của mình sẽ ổn. Bây giờ mình ôn cái bài đó: ta bà chẳng ở được lâu dài, sớm liệu tụng kinh cửa Phật đài, 12 nguyện lớn tiêu tội hết, 3000 hóa Phật vũ lòng xoáy, nam diêm phúc quả ư trung tú, tây trúc liên hoa thử tế hình. Nếu mình ngay cõi ở diêm phù đề này, ngay cả đời này, ngay đời sống này, chúng ta tạo được cái quả lành rồi thì nhất định sen sẽ mọc ở trời này, không có lo. Thôi chúc đại chúng chúng ta có một ngày tịnh tu an lạc. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị qua đường, ở dưới trai đường xong thì nghỉ ngơi chút xíu, rồi 2 giờ chúng ta sẽ trở lại để tiếp tục thời kinh buổi trưa. Sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa luôn là bởi vì chúng ta đang ở trong một cái đạo tràng lại sám hối dược sư, cho nên cái cách mình lại hồi nãy đó gọi là hải triều. Hải triều tức là đi theo những cái sóng, cái đợt sóng như vậy. Thầy chủ lễ sướng lên rồi cái mình nói theo, rồi thầy nói theo mình nói, tức là như những cái đợt vậy đó. Cái đó gọi là lại hải triều âm đó, thấy không? Nam mô A Tỳ Lô Giá Na Phật. Mình nói theo Na Chí Tâm Đành Lê, tức là câu này nó nói câu kia như là những cái đợt sống vậy. Rồi cái câu cuối cùng á, là Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát á, theo kính lại 36000 vị đại Bồ Tát dưới cây tiếng nhạc, kính lại các vị đại thánh tăng là tôn giả A Nan và 8000 vị tỳ kheo. Thì cái câu áp cuối đó chúng ta dứt cái câu đó, để cái câu cuối cùng là Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát chúng ta lại chung, đọc chung với nhau là lại chung. Cho nên nãy mà lắc cái linh là để cho mọi người ngưng, để rồi chúng ta tụng cái câu cuối chung. Mà bất cứ cái thời sám hối nào nếu mà tụng cái kiểu đó là nhớ là câu cuối cùng là tụng chung. Ví dụ như Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát thì mình cũng tụng chung câu đó. Cái đó gọi là lại gì? Hải triều đó. Chiều trưa nay mình tập lại cái cách đó, tụng cho nó hay. Dạ. Yeah. đại chúng hội hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.